Giờ học giáo lý do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống hướng dẫn chúng con để chúng con hiểu tất cả những bài học giáo lý mà hôm nay chúng con học ngày cuối để tổng kết những gì mà Chúa đã dạy chúng con, đặc biệt là qua các đoạn phúc âm, bài giảng trên núi từ Matthew chương 5, chương 6, chương 7 để con hiểu đúng theo ý của Chúa và thực hành theo ý của Chúa để tất cả chúng con đều được bình an và hạnh phúc đúng như Chúa muốn. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin mời chúng ta lấy Matthew chương 6 từ câu 24. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Đó là cái điều Chúa Giêsu xác quyết. Chúng ta phải chọn một trong hai, chứ không thể nào mà một lần làm tôi hai chủ được. Và chúng ta thấy rõ ràng là tiền của, vật chất thấy vậy, nhưng mà nó kéo cái đời sống của chúng ta sẽ lựa chọn là sống cho tiền bạc, vì đồng tiền nó liền với khúc ruột. Và những ai mà lấy cuộc sống trần gian làm trung tâm á, thì chắc chắn là sẽ làm tất cả những gì để có nhiều tiền, thì thời gian của mình, sức khỏe của mình, mọi thứ mình sẽ dồn để làm cho có thật nhiều tiền. Và người ta nói là cái gì cũng mua được bằng tiền, cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền hơn. Chẳng hạn như hối lộ 1 triệu người ta không có đồng ý, thì hối lộ lên 100 triệu người ta sẽ đồng ý. Mà người ta không đồng ý nữa, hối lộ lên 1 tỷ, 2 tỷ. Thì người ta lấy tiền bạc để người ta làm méo cái cán cân công lý của xã hội, để người ta xử án bất công ở trong xã hội. Vì vậy mà chúng ta biết là cái thế lực của đồng tiền ngày nay nó kinh khủng lắm. Và người ta dùng tất cả cái quyền lực của họ, cái sự thông minh của họ để họ nắm tất cả tiền bạc của toàn thế giới. Mà chúng ta đã biết qua có những nhóm mà họ liên kết với nhau, họ nắm 85% tiền của toàn thế giới đó. Thì họ lũng đoạn, họ điều khiển cả các chính phủ ở trên toàn cầu, cả thực phẩm, rồi các mỏ dầu, các cái chế tạo vũ khí, hoặc là những cái ngành lương thực này kia, giao thông, vận tải, mọi thứ đều họ nắm hết. Rồi cả vấn đề truyền thông cũng vậy. Vì vậy cái thế lực của đồng tiền nó mạnh vô cùng trong thời đại của chúng ta. Và hầu như là ra tòa án đó, mà chúng ta không có tiền là chúng ta thua rồi. Rồi đi vào bệnh viện, nhất là Việt Nam, mà không có tiền hối lộ thì người ta không có chữa, người ta bỏ đó, là thế nào cũng chết. Cho nên từ cái vấn đề tiền bạc nó làm cho con người không có lương tâm, mặc dù thấy người khác sắp chết nhưng mà không có tiền chi cho họ là họ bỏ cho chết. Một người mà bị thương, máu đang chảy ra mà bây giờ là họ đang hôn mê mà không có người nhà tới để chi tiền thì họ để cho máu ra hết rồi chết luôn. Thì chúng ta thấy là vì đồng tiền mà lương y như Từ Mẫu đã trở nên một người làm vì lương tháng chứ không phải vì lương tâm nữa. Rồi cả vấn đề giáo dục cũng vậy, cũng làm vì tiền chứ không phải vì cái thiên chức giáo dục nữa. Rồi cả vấn đề xử án công bằng ở trong xã hội, người ta cũng dùng tiền để điều khiển, để người ta xử trắng ra đen, đen ra trắng. Cho nên rất là nhiều cái vụ xử án mà bất công ở trong xã hội. Đó là cái tình trạng của xã hội của chúng ta, không phải riêng gì ở Việt Nam đâu, mà cả ở Mỹ cũng vậy. Chúng ta biết là tòa án của Mỹ nó tương đối là công bằng đó, nhưng mà người ta tìm đủ cách để moi tiền của người kiện cáo, cứ kéo dài miết thôi. Và cứ phiên tòa cứ kéo dài thì các tiền phải chi cho tòa án, chi cho luật sư, người ta nhắm mình còn khả năng thì mình cứ kéo dài cái vụ án biết thôi. Thì dĩ nhiên là tới một lúc nào đó một bên kiệt quệ thì bên đó thua. Cho nên chúng ta biết xã hội nó đủ thứ chuyện xảy ra hết. Vì vậy mà chúng ta xác quyết mục tiêu của cuộc đời chúng ta là Thiên Chúa và sống đời đời với Chúa. Còn mục tiêu của chúng ta ở trần gian này á, thì dĩ nhiên là tiền bạc nó làm cho chúng ta trở nên nô lệ. Và khi chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có thể tạo ra những cái bất công trong xã hội. Như bao nhiêu người có nhiều tiền bạc bây giờ họ cũng tạo ra những cái bất công ở trong xã hội như vậy. Đó là cái tình trạng của xã hội chúng ta. Và chúng ta thấy nếu không có tòa án đời sau mà chỉ có tòa án đời này thì đúng là cái người nghèo, cái người mà công chính thì chịu bao nhiêu sự bất công mà không có bao giờ giải tỏa được hết. Đó là một sự thật. Vì vậy mà chúng ta biết xã hội của chúng ta nó không phải là thiên đàng. Nó vẫn có nhiều cái chuyện bất công của xã hội, nó vẫn xảy ra như thường. Vì vậy chúng ta ý thức là phải lựa chọn Thiên Chúa thì chấp nhận cái tiền bạc nó có giới hạn. Một ngày chúng ta làm bao nhiêu tiền nó có chừng rồi. Nó có giới hạn của nó. Một ngày 24 tiếng, một giờ mình làm mấy bộ nail chẳng hạn. Một giờ làm 2 bộ chẳng hạn. Mà giờ làm nhiều lắm cũng 10 tiếng đồng hồ là 20 bộ là tối đa. Làm trên nữa thì chúng ta sẽ không còn giờ nữa. Mà có thêm 100 đồng, 200 đồng mình cũng chẳng giàu hơn ai. Có bớt đi mà cũng chẳng nghèo hơn ai. Cho nên mình biết cái giới hạn giờ mình làm bao nhiêu. Một người mà làm công nhân cũng vậy. 10 đồng giờ hay 20 đồng giờ hay 50 đồng giờ. Một năm 2.000 giờ cứ nhân lên là biết thôi. Làm 10 đồng thì có 20.000. Trừ thuế xong còn 15.000. Mà nếu làm 100 đồng giờ thì được 200.000 năm. Nhưng mà trừ thuế xong còn 100.000. Tại vì lương càng cao thì thuế càng tăng. Vì vậy mà chúng ta biết là cái giới hạn của chúng ta để chúng ta không nô lệ cho tiền bạc, nhưng mà chúng ta là người chủ sử dụng đồng tiền, sử dụng vật chất mà Chúa cho để phục vụ sự sống con người. Còn nếu mà chúng ta không có ý thức để làm chủ đó thì chúng ta sẽ là người nô lệ bất cứ lúc nào chúng ta không hay. Tại vì lòng tham của người vô đáy, rồi tới một cái lúc nào đó chúng ta không còn giờ cho Chúa, không còn giờ cho gia đình, không còn giờ cho chính mình nữa. Rồi đùng một cái ngã xuống cảm thấy mệt mỏi. Đi khám bệnh bác sĩ nói bị ung thư rồi, sắp chết rồi. Mình tiền bạc mình đổ ra cũng chẳng đủ. Làm bao nhiêu mấy triệu đô la, vô nhà thương vài tháng là thấy hết tiền rồi. Vì vậy mà chúng ta biết người ta làm đủ cách để chúng ta cắm đầu làm tiền. Nhưng mà cuối đời bệnh là vô nhà thương là hết tiền. Vì vậy mà đời sống của chúng ta có làm cho lắm, rồi cuối cùng chết chúng ta cũng bỏ lại tất cả cho trần gian. Cho nên Chúa dạy chúng ta, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Làm sao ngày nào chúng ta có đủ sống ngày đó là quý rồi. Khi mà chúng ta tích trữ và chúng ta nô lệ cho nó, thì cuối cùng là chúng ta cứ khổ mãi thôi. Vì vậy bài đọc kế tiếp, Chúa dạy chúng ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Từ câu 25 chương 6 Matthew.
Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng
nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Ngày nào của mình cũng có bổn phận để làm mỗi ngày hết. Cứ làm tròn bổn phận mình mỗi ngày, rồi tối lại mình giao cho Chúa. Mình ngủ ngon. Giống như một đứa con nhỏ mà mẹ nó bảo quét nhà thì nó quét, bảo dọn cơm thì nó dọn, làm xong thì nó vui chơi thôi, nó không có phải tính toán dài dòng. Còn chúng ta có Chúa là cha, thì chúng ta có làm trọn bổn phận mình mỗi ngày. Ngày nào có cái bổn phận của ngày đó, có cái khổ của ngày đó, mình làm xong mình giao lại cho Chúa. Và Chúa đưa ra hình ảnh của chim trời, của những cái hoa ngoại đồng, mà Chúa còn mặc cho đẹp như vậy, chim trời cũng không có con nào bị chết đói, thì chúng ta lo quá để làm gì? Vì chúng ta vẫn làm việc, và nếu chúng ta không có lười biếng thì không có đến nỗi này chết đói đâu. Vì vậy mà chúng ta biết là đời sống của chúng ta nó có cái giới hạn của nó, và Chúa đã cho chúng ta cái trí thông minh, cái sự hiểu biết để sử dụng tất cả những cái của cải trên trần gian để phục vụ cho sự sống con người. Và những lúc khó khăn nhất chúng ta vẫn biết cách để mà trải qua những cái lúc mà gặp thử thách gian nan, chỉ trừ trường hợp là bị người khác ép bức, cầm tù mình hay là không có cho mình đi đâu hết, thì cái đó là cái khác. Còn tự con người thì trên trái đất này vẫn có thể tìm được của ăn chỗ này hay chỗ nọ và biết cách để mà tự sinh tồn được. Chúa cho chúng ta có một lý trí, chúng ta có làm trọn bổn phận mỗi ngày thôi, thì phần còn lại cha trên trời sẽ lo cho chúng ta nữa. Và nếu cần, Chúa vẫn làm phép lạ mà. Chúa vẫn lo cho từng người chúng ta, và chúng ta không sợ những cái ở trần gian này, dù nó có khó khăn tới cỡ nào đi nữa, nó vẫn có cách để giải quyết hết. Nếu chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách để giải quyết từng vấn đề một. Thì đời sống của chúng ta là những người con của cha trên trời, thì cha sẽ lo cho con cái của mình. Chúng ta cứ làm trọn bổn phận của mình từng ngày, và trước tiên là tìm kiếm nước Thiên Chúa, sự công chính của Ngài. Còn nếu chúng ta làm những chuyện tội lỗi để mà được nhiều tiền bạc, thì rồi cũng vô tù thôi, rồi cũng gây ra bao nhiêu cái bất công của xã hội, rồi chúng ta cũng chết, chúng ta về đâu? Thì chúng ta phải ý thức rõ ràng như vậy để chúng ta sống đúng cái tâm tình của đứa con với người cha trên trời của chúng ta. Rồi qua chương 7 đó, là Chúa dạy chúng ta đừng có xét đoán. Tại vì cái quyền xét đoán và kết án là quyền của Chúa, chứ không phải quyền của mình. Con người chúng ta cứ làm đúng theo ý của Chúa, phần còn lại chúng ta giao cho Chúa. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Đó là cái mà chúng ta thấy cái lỗi lầm lớn của mình thì mình không để ý. Chú ví như một cái xà nhà vậy. Còn cái lỗi nhỏ của người khác đó, thì mình lại chú ý tới. Cái lỗi người ta giống như một cái rác nhỏ thôi, trong khi cái lỗi to của mình như là một cái xà nhà to như vậy, mình không quan tâm tới. Cho nên mình dễ kết án người khác mà mình không có xét mình mỗi ngày để chúng ta thấy rõ những cái tội lỗi của mình và mình thay đổi đời sống của mình nên hoàn thiện hơn. Còn nếu mà mình không có xét đoán về chính mình, không có cầu nguyện và xét mình mỗi ngày, thì chúng ta sẽ không thấy những cái lỗi của mình đâu. Khi mà chúng ta để chúng ta có nhiều tội lỗi quá, giống như một cái xe chẳng bao giờ rửa, thì chúng ta không thấy bụi, thêm một chút bụi cũng không thấy. Nhưng mà cái xe lúc nào cũng rửa sạch sẽ, thì một chút bụi bám lên là mình thấy ngay. Thì linh hồn mình cũng vậy, mình quen sống ở trong tội lỗi rồi, thì mình không thấy tội đâu. Và mình xét mình cũng chẳng thấy cái gì hết, toàn là ngụy biện cho mình thôi. Còn khi mình xét mình thường xuyên thì mình mới thấy rõ những cái ích kỷ của mình, những cái tự ái kiêu căng của mình, những khuynh hướng xấu ở trong người mình về hận thù, về ghen tương, đố kỵ, lười biếng, tham lam, dâm ô, bất công và nhất là kiêu ngạo. Nó nằm ở trong máu thịt của mình chứ không đâu hết á. Cho nên phải xét mình và nỗ lực để thay đổi đời sống của mình mỗi ngày tốt hơn. Còn cái việc của người khác thì chúng ta cầu nguyện cho họ và giao cho Chúa lo, chứ chúng ta không có quyền xét đoán người khác, quyền đó là của Chúa. Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tức là những cái gì thuộc về của thánh thì mình phải quý, lời của Chúa, mình máu của Chúa mình phải quý, mình không có coi thường được. Và chương 7 câu 7, Chúa bảo mình phải cầu nguyện là phải xin với Chúa, nói cầu nguyện là nói chuyện thân tình với Chúa của chúng ta. Câu 7, cứ xin thì sẽ được.
Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em, đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao?
Tức là người cha nào cũng muốn ban cái của tốt cho con cái của mình hết. Chẳng lẽ con mình nó xin bánh mình lại đưa hòn đá cho nó, là nó xin con cá mình lại đưa con rắn. Mà người cha trần gian còn biết cho con cái mình của tốt, huống chi là cha trên trời, lại không ban Chúa Thánh Thần và những ơn lành cần thiết cho con cái của mình sao? Trong khi Ngài có quyền năng, Ngài có thể làm được tất cả mà, thì Ngài lại không ban cho chúng ta sao? Vì vậy mà chúng ta ý thức là chúng ta cứ trình bày cho Chúa mọi thứ. Dĩ nhiên là chúng ta không đòi Chúa phải làm theo ý của chúng ta, nhưng mà chúng ta cầu nguyện và trình bày cho Chúa hoàn cảnh của mình và xin làm theo ý của Chúa để Chúa giải quyết và hướng dẫn cái gì tốt nhất theo ý của Chúa. Thì mỗi hoàn cảnh có những cái khúc quanh và có những cái cách giải đáp, mà cách giải đáp tốt nhất nhiều khi mình không có thấy được, mình cứ trình bày với Chúa. Cho nên cầu nguyện là như tâm tình của đứa con, nó chạy tới mẹ nó nói mẹ nó con đang đói bụng, thì mẹ nó sẽ lo cho nó thôi. Rồi nó đến với mẹ nó thì mẹ nó thấy áo nó bị ướt, thì mẹ nó tự động đi thay áo cho nó. Điều quan trọng là chúng ta đến với Chúa và nói với Chúa, trao cho Chúa, đến để chúc tụng ca ngợi Chúa. Thì Chúa thấy mình cần cái nhu cầu gì thì Chúa sẽ ban cho chúng ta cái nhu cầu đó. Và Chúa ban cái gì tốt nhất cho chúng ta. Dĩ nhiên có nhiều cái mình xin Chúa không có cho, bởi vì mình không biết cái gì tốt nhất, mà Chúa thì biết. Vì vậy mà chúng ta đòi trúng số độc đắc thì Chúa không cho đâu. Tại vì đòi trúng số độc đắc xong rồi, mình có tiền rồi mình hưởng thụ, mình sinh ra tội lỗi, thì dĩ nhiên là không thể được. Giống như đứa nhỏ nó xin cái dao mình đâu có đưa, nó xin lửa nó chơi mình đâu có đưa, nó xin cái lọ thuốc nó uống tầm bậy nó chết sao, mình không thể đưa được. Vì vậy mà Chúa biết cái gì tốt nhất cho chúng ta. Và Chúa cũng cân đã lường cái sức chịu đựng đôi vai của từng đứa con. Chúa biết cái sức chịu đựng của từng người. Thì chúng ta trao cho Chúa tất cả những cái gánh nặng của đời sống của chúng ta. Và nói với Chúa tất cả mọi cái. Cho nên cầu nguyện trước hết là chúc tụng ca ngợi Chúa. Thứ hai là cảm tạ những hồng ân Chúa ban cho. Thứ ba là xin Chúa tha thứ những tội lỗi của mình xúc phạm đến Chúa. Thứ tư là mình trình bày những nhu cầu cho linh hồn mình, cho thân xác mình, cho thân nhân, cho bạn bè, cho những người mà chúng ta đã gặp gỡ. Thì chúng ta nói với Chúa tất cả những việc mà chúng ta gặp trong ngày. Cho nên chúng ta thưa với Chúa tất cả. Thì Chúa biết cái gì tốt nhất Chúa làm. Chúa muốn lắng nghe lời của con cái cầu nguyện với Ngài. Cầu nguyện không phải chỉ có cầu xin đâu, mà chúc tụng ca ngợi cảm tạ Chúa, xin lỗi Chúa, rồi mới trình bày những cái nhu cầu của mình. Rồi cái tiêu chuẩn được đưa ra cho chúng ta là điều gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. Đó là câu 12 của chương 7 đó. Mình muốn người ta khen mình thì mình khen người ta đi. Mình muốn người ta giúp mình một tay thì mình hãy đưa tay ra giúp người ta. Mình muốn người ta tôn trọng của cải mình thì mình tôn trọng của cải người ta. Mình muốn người ta nói sự thật thì mình hãy nói sự thật trước đi. Mình muốn người ta tôn trọng gia đình của mình thì mình phải tôn trọng gia đình của người ta. Đừng có ước muốn vợ chồng người ta hoặc là ganh tị với người ta. Thì cái gì mà tốt mình muốn người ta làm cho mình thì mình làm trước. Còn Khổng Tử dạy là cái gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm điều đó cho người ta. Thì Khổng Tử nhìn về cái cạnh tiêu cực, chẳng hạn như chớ trộm cắp, chớ ngoại tình, chớ gian tham này kia, thì mình cũng không làm cho người khác. Còn ở đây Chúa muốn nói tới việc tích cực là anh em muốn người ta làm gì cho mình thì chính mình hãy làm cái điều đó trước cho người ta. Thì dĩ nhiên là tình yêu được đáp trả bằng tình yêu tử tế, dịu dàng với nhau. Mình muốn người ta tử tế với mình thì mình cũng tử tế với tất cả mọi người. Mình muốn đến để phục vụ, đến để trao ban, để làm gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của mình, thì mình cứ làm những điều đó trước cho người ta thì dĩ nhiên là tình yêu sẽ được đáp trả bằng tình yêu. Còn hận thù thì nó sẽ cứ đi vòng vòng biết thôi, không có giải quyết được gì hết. Vì vậy chúng ta theo gương của Chúa Giê-xu, khuôn vàng thước ngọc cho đời sống tâm linh của chúng ta, và lương tâm của chúng ta nó suy xét cách rất là dễ dàng. Qua cái lương tâm của mình biết cái gì người ta muốn, mình muốn người ta làm cho mình thì mình làm cho người ta trước. Cái gì mình không muốn người ta làm cho mình, đừng bao giờ làm cho người ta. Nói hành, nói xấu nhau, ăn trộm, ăn cắp, nói dối, ăn gian, lừa đảo, hoặc là phá gia đình người ta, hoặc là làm mất danh tiếng của người ta, thì chúng ta ý thức những việc đó để chúng ta không rơi vào những cái tội lỗi. Rồi hai con đường, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Cho nên cửa thênh thang tức là hưởng thụ cho xác thịt của mình. Còn cái cửa hẹp là hy sinh cầu nguyện, làm việc lành, phúc đức, loại bỏ ý riêng của mình để đầu phục ý của Chúa. Cái cửa hẹp là cái qua tử nạn đến phục sinh vinh quang với Chúa Giê-xu. Cho nên cái cửa hẹp chúng ta dễ tránh né lắm. Mà chúng ta cũng không có muốn đi cái cửa hẹp. Rồi khi mà chúng ta có một tâm hồn kết hiệp với Chúa, sống với Chúa rồi, thì dĩ nhiên sẽ sinh ra những cái hoa trái tốt lành. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là ngôn sứ giả thì họ có thể nói những lời gây chia rẽ là một. Nó có thể nói những lời mà sai về tín lý chẳng hạn. Hoặc là họ lấy họ làm trung tâm để cho người ta chú ý về họ chứ không phải chú ý về Chúa. Thì cái lúc đó là chúng ta sai lầm. Thì chúng ta biết ngôn sứ giả là quy hướng về mình là một. Tìm một cái thú, cái lợi cho mình. Rồi nói không đúng lời chân lý của Chúa, thế nào có một cái điểm sai, hoặc là có một cái tội lỗi nào đó, nói hành nói xấu người ta cũng là không đến từ Chúa, hoặc là gây chia rẽ, hận thù thì cũng không đến từ Chúa. Vì vậy mà những ngôn sứ đích thực của Chúa là xin những hoa quả tốt lành từ Thánh Thần tình yêu của Chúa, là dịu dàng, tử tế, yêu thương, hiệp nhất, cộng tác, xây dựng, làm những cái gì tích cực, chứ không phải là làm những cái chuyện tiêu cực. Vì vậy mà chúng ta dễ phân biệt đâu là những ngôn sứ giả. Và thời đại của chúng ta có nhiều người, họ cứ tự cho họ là nghe được Chúa nói, hoặc là họ làm cái này cái kia, từ Chúa nói cái này cái nọ. Chúng ta hãy cẩn thận, vì Chúa đã nói tất cả qua Kinh Thánh rồi. Mặc khải của Chúa là trọn vẹn qua Kinh Thánh rồi. Thứ hai là có một thánh truyền, 2000 năm qua, hội thánh đã sống lời Chúa rồi. Chúng ta có cái căn bản rõ ràng lắm. Rồi cái quyền giáo huấn của hội thánh để dẫn dắt chúng ta. Còn những cái mà người ta cho là mặc khải tư này kia, thì nó không có giá trị cho tới khi nào mà chính giáo hội xem xét nó có phù hợp với lời của Chúa hay không, với truyền thống của hội thánh hay không, thì giáo hội mới công bố. Ví dụ như Đức Mẹ hiện ra Fatima năm 1917, tới năm 1930-31 là 14 năm sau, thì giáo hội mới xem xét cẩn thận rồi mới có công bố đúng là một phép lạ từ Chúa đến. Những cái sứ điệp đó là từ Chúa đến, chứ không phải là cứ tự động là mình nói ra là bắt người khác tin, rồi nói là Chúa nói. Làm sao biết là Chúa nói được? Tất cả đều phải qua giáo quyền xác nhận. Còn mình không đi phổ biến lung tung. Tại vì biết đâu người ta nói 9 cái đúng và 1 cái sai đó, mà mình không có chuyên môn, mình không có biết. Và ngay cả những cái YouTube trừ quỷ đó cũng hay cẩn thận, là nó nói 90% đúng, 1% sai thôi, là mình bị vô bẫy của nó rồi. Cho nên thời đại của chúng ta, người ta bỏ lên YouTube trừ quỷ, rồi quỷ nói cũng nghe, rồi thị nhân này nói, thị nhân kia nói, lung tung hết. Mà giáo hội không có phán quyết gì hết trơn, mà mình cứ nghe theo. Trong khi đó Kinh Thánh thì chúng ta không đọc, chúng ta dễ bị những ngôn sứ giả nó dẫn dắt trong thời đại này. Nhất là thời đại này, những sứ điệp từ trời này, những cái cuốn sách gọi là sự thật, nó mang danh nghĩa vậy thôi, chứ thực sự là sứ điệp từ quỷ, chứ không phải từ trời. Rồi sách nói là sách sự thật, nhưng mà mục tiêu là những cái nhóm này là để chống Đức Giáo Hoàng. Rồi cứ những chuyện nhỏ nhỏ rồi cứ giải thích sai đi. Trong khi đó lời của Chúa chúng ta không có học hỏi, không có chịu nghe, thì chúng ta sẽ bị sai lạc trong thế giới này. Vì vậy mà lời Chúa cảnh cáo rõ ràng cho chúng ta lắm. Và nó làm cho ngôn sứ giả, nó làm cho chúng ta tách lìa khỏi hội thánh và đứng ra chống đối hội thánh, hoặc là nói sai một lời chân lý nào đó của Chúa, hoặc là có cái tội nói hành nói xấu người ta, hoặc là gây chia rẽ, thì chúng ta nhìn vô là chúng ta biết là có những cái sai trong đó. Rồi xin mời Lạc dùng trang 44 từ câu 21 môn đệ chân chính, 21 cho tới 27 luôn.
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành.
Cho nên Chúa Giêsu nói nè, nếu chúng ta chỉ nói lạy Chúa trên môi miệng là không được vào nước trời đâu. Cái điều quan trọng là thi hành ý muốn của Chúa Cha, mà ý muốn của Chúa Cha là dạy chúng ta tuân giữ 10 giới răn của Chúa nè, tuân giữ những lời dạy của Chúa Giêsu qua 8 mối phúc thật, qua những cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc, để chúng ta thực hành đúng lời của Chúa, yêu thương, tha thứ vô điều kiện, không có xét đoán người khác, và giữ tất cả những cái luật mà Chúa đã ra trong 10 giới răn mà chúng ta đã học đó, thì chúng ta mới thuộc về Chúa, mới có chỗ trên nước trời. Chứ cứ chỉ nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, không có đâu. Chúa là phải thực hành lời của Chúa, thực hành ý muốn của Cha Thầy là đứng người trên trời thì mới được vào nước trời. Còn không thi hành mà chỉ nói trên môi miệng, có thể chúng ta giảng hay lắm, nhưng mà chẳng có bao giờ chúng ta thi hành, chẳng bao giờ chúng ta cầu nguyện hết trơn, mà chỉ có giảng thật hay. Thì như vậy chúng ta có nhân danh Chúa mà nói tiên tri, rồi trừ quỷ, rồi làm các phép lạ. Thì Giu-đa cũng làm vậy, cũng nhân danh Chúa trừ quỷ, cũng đi rao giảng vậy, nhưng mà cuối cùng là bán đứng Chúa. Cho nên điều quan trọng là làm theo ý của Chúa Cha, vâng lời Chúa Cha, theo ý của Chúa Cha. Và khi mà chúng ta đã thi hành ý của Chúa rồi đó, thì nó thành cái thói quen tốt. Thì khi gặp mưa sa nước cuốn, tức là gặp thử thách gian nan, nó gặp cái thời bách hại đạo, người ta bắt bớ, mình vẫn trung thành với Chúa đến cùng. Còn khi mà mình không có thực hành lời Chúa, mà mình chỉ có nói trên môi miệng lạy Chúa, thì khi mà có bắt bớ đến, hoặc là gặp nhiều cái công việc nó làm cho chúng ta không có giờ, thì chúng ta sẽ không ưu tiên một cho Chúa, mà chúng ta lo ưu tiên một để làm ra tiền, để hưởng thụ, để ăn nhậu với bạn bè. Bây giờ tới giờ lễ mà bây giờ bạn nó rủ đi casino, mình đi theo nó, rồi mình nói là bận đi casino cho nên không có giờ dự lễ, thì cái đó là một cái tội rồi, tội lười biếng của mình rồi. Cho nên không thi hành lời Chúa thì giống như người xây nhà trên cát, không có thói quen tốt thì dĩ nhiên là cái nhà đó sập ngay lập tức. Vì vậy chúng ta phải tập có một ý chí nghị lực mạnh, để chúng ta biết những điều tốt rồi chúng ta phải ghi xuống, tập những nhân đức mỗi ngày. Dĩ nhiên chúng ta không có tập một lần nhiều đâu, mỗi ngày một cái, mỗi tháng một cái, mình ghi xuống, mình biết những cái nào mình thất bại, mình ghi xuống, và lần sau mình phải nỗ lực tốt hơn, cầu nguyện với Chúa ban sức mạnh để mình chiến thắng tội lỗi, mình chiến thắng cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo của mình. Tại sao mình nóng tính, tại sao mình chửi bới anh em mình, tại sao mình giận dữ với nhau, mình phải xét mình rõ ràng, để mỗi ngày mình thi hành ý của Chúa, thì mình sẽ sống nó hạnh phúc hơn, và mỗi ngày nên hoàn thiện hơn. Còn nếu không thì chúng ta chỉ dừng lại ở những cái của đời sống bình thường của bao nhiêu người khác, họ cũng vậy, thì tranh chấp với nhau những chuyện trống qua của trần gian thôi, chứ không có làm gì hơn hết. Vì vậy mà Chúa Giêsu dạy chúng ta ba cái chương đặc biệt này, chương 5, chương 6, chương 7 là ba cái chương đặc biệt nói về bài giảng trên núi, tức là đưa chúng ta sống cái tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, để biết tha thứ vô điều kiện, biết yêu thương, biết làm gì tốt nhất cho nhau vô điều kiện, và xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa là Cha của mình. Khi mình cầu nguyện, mình bố thí, mình ăn chay, là mình làm cho Cha mình trên trời, chứ không phải để người ta khen mình. Người ta khen mình là được phần thưởng trần gian rồi, thì không được gì trên trời hết. Vì vậy mà chúng ta phải ý thức là mình làm trong cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Đó là cái hạnh phúc của chúng ta, vì Chúa nhìn thấy từng người chúng ta, và ngay ở giữa trần gian này chúng ta đã sống cái hạnh phúc thiên đàng rồi. Khi chúng ta sống với Chúa, sống theo ý của Chúa và làm mọi việc với Chúa Giêsu, thì lúc đó là chúng ta đang sống cái hạnh phúc của thiên đàng ngay từ bây giờ. Rồi chúng ta chịu khó đọc lời Chúa mỗi ngày, không có đọc nhiều, đọc ít nhất là một đoạn ngắn, 1-2 phút, rồi chúng ta gấp sách lại, chúng ta suy niệm cái đoạn kinh thánh đó, rồi chúng ta cầu nguyện, suy niệm Chúa nói gì đoạn đó, rồi sau đó mình cầu nguyện. Chẳng hạn như Chúa nói là cái đoạn chúng ta vừa đọc đó, là không phải là nói lạy Chúa là được vào nước trời, mà phải là người thi hành ý của Cha trên trời. Thì mình nghĩ ý của Cha trên trời là cái gì? Mình đã thi hành được tới đâu? Mình đã cầu nguyện mỗi ngày không? Mình có tuân giữ 10 giới răn của Chúa không? Mình có giận hờn ai không? Mình có tha thứ vô điều kiện không? Thì mình coi cái điểm yếu nào đó của mình, thì mình cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp con để con vượt qua cái tính nóng giận của con, hở một chút là con hung tợn lên, bạo hành, chửi bới người khác. Rồi mình cầu nguyện, mình phải viết xuống để mỗi ngày mình xét lại coi thử là mình đã khá hơn chút không. Ngày hôm qua mình giận 3 lần, hôm nay mình có còn giảm đi còn có 1 lần không? Rồi ngày mốt mình giảm đi không còn lần nào nữa. Tập có nụ cười, có niềm vui, mang đến cho người khác, tập làm chủ cái cơn nóng giận của mình. Để rồi 1 tuần, 2 tuần qua đi, mình phải tiến hơn trên cái đường hoàn thiện, chứ không phải là để chúng ta học cho biết những giáo lý của Chúa mà cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa chúng ta không có, thì tất cả những gì chúng ta học đều vô ích hết. Tất cả mọi cái chúng ta học, chúng ta hiểu biết là để đưa chúng ta liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong tình yêu và thực hành ý muốn của Chúa, chứ không phải ý của chúng ta. Và chúng ta học để biết ý của Chúa rồi, thì chúng ta thực hành 10 giới răn của Chúa, chúng ta thực hành lời dạy của Chúa Giêsu. Đó là những cái mà chúng ta cần phải suy niệm mỗi ngày và cầu nguyện bằng lời của Chúa. Rồi một cái cách cầu nguyện để suy niệm về cuộc đời của Chúa là chuỗi mân côi. Chuỗi mân côi giúp cho chúng ta, thứ nhất là kinh lạy Cha là Chúa Giêsu dạy chúng ta để cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha. Rồi kinh kính mừng là chính Tổng lãnh thần Gabriel đến chào Đức Mẹ cùng với lời chào của bà Elizabeth ở trong Phúc âm Thánh Luca chương 1 đó, từ câu 26 trở đi là chúng ta thấy truyền tin như Đức Mẹ đó. Kính chào bà, đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng bà. Rồi bà Elizabeth là bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tới viếng thăm, con lòng bà đầy phúc lạ, là lời chào của bà Elizabeth. Chúng ta đọc ở trong đó, chúng ta thấy là lặp lại cái lời của hai vị này trong kinh kính mừng. Rồi sau đó mình mới xin Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con khi này, ngay lúc bây giờ đây, và trong giờ chết của mình, và trong giờ lâm tử đó, là xin Đức Mẹ cầu bầu cho mình bây giờ và trong giờ lâm tử. Mà Đức Mẹ chỉ cần nói với Chúa Giêsu một lần trong tiệc cưới Cana thôi, họ hết rượu rồi, là Chúa Giêsu biết phải làm cái gì, là biến nước thành rượu. Không còn tình yêu với Chúa nữa thì Chúa sẽ ban cho. Vì vậy mà chúng ta có một cái chuỗi mân côi, thì cái cây thánh giá là chúng ta cầm để đọc kinh tin kính. Tôi kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng nữa, dựng nên trời đất. Rồi kinh lạy Cha, 3 kinh kính mừng để xin đức tin, đức cậy, đức mến. Rồi kinh sáng danh. Rồi mình chọn mầu nhiệm năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng hay là năm sự sáng. Có 4 cái mầu nhiệm để chúng ta suy niệm. Mầu nhiệm năm sự vui là để chúng ta suy niệm về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Năm mầu nhiệm sự sáng là để suy niệm về những hoạt động của Chúa Giêsu. Rồi mầu nhiệm năm sự thương là để suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa. Mầu nhiệm năm sự mừng để suy niệm về sự phục sinh của Chúa và Đức Mẹ được thưởng ở trên thiên đàng, thì cũng cầu nguyện cho chúng ta được thưởng trên thiên đàng. Cho nên trong khi mình đọc kinh mân côi là mình suy niệm cuộc đời của Chúa từ năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng, là một tiến trình mà Chúa Giêsu đã đến trần gian như thế nào, thì như là một cái phúc âm thu nhỏ vậy. Vì vậy mà khi mình chọn ví dụ như năm sự vui là mầu nhiệm cái thời kỳ thơ ấu của Chúa Giêsu, thì năm sự vui thứ nhất thì ẩm thiên thần truyền tin như Đức Mẹ chịu thai ta xin đặng ở khiêm nhượng, thì mình cầu nguyện cho mình được cái sự khiêm nhượng vì Chúa đến Giáng sinh trong hang bò lừa, và Mẹ cũng nhận sứ mệnh của Chúa bằng tiếng thưa xin vâng. Thiên thần tin Đức Mẹ thì Đức Mẹ thưa xin vâng theo lời của Chúa. Thì mình đọc một kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh, rồi từng chặng, từng cái mầu nhiệm mình vừa đọc vừa suy niệm cái mầu nhiệm đó. Thứ hai thì gặm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel, ta xin rằng lòng yêu người, Đức Mẹ biết là bà Isabel trong tuổi già mang thai thì đến để giúp đỡ bà Isabel 3 tháng ở đó. Thì chúng ta cũng suy niệm rồi đọc một kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, kinh sáng danh, Rồi Đức Mẹ hiện ra Fatima thêm một câu là lạy Chúa Xuân tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thì cứ như vậy chúng ta, mỗi ngày chúng ta bỏ ra 15 phút để lần chuỗi mân côi và suy niệm năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng hay năm sự sáng. Thì mùa vọng và mùa Giáng sinh thì chúng ta suy niệm năm sự vui. Còn mùa phục sinh là bây giờ này, cho tới Chủ nhật tới là lễ Chúa Thánh xong là hết mùa phục sinh, là mùa thường niên. Thì mùa phục sinh thì chúng ta suy niệm năm sự mừng là Chúa sống lại, rồi Chúa lên trời, Chúa Thánh đến, rồi Đức Mẹ được thưởng trên thiên đàng, thì mình suy niệm năm sự mừng. Còn mùa chay thì mình suy niệm mùa thương, Chúa chịu khổ nạn. Còn thường ngày ở trong cái mùa thường niên đó, thì cứ thứ hai chúng ta lần năm sự vui, thứ ba năm sự thương, thứ tư là năm sự mừng, thứ năm là lần năm sự sáng, thứ sáu năm sự thương, thứ bảy năm sự mừng, và Chủ nhật cũng năm sự mừng. Thì mình có một cái thói quen như vậy để chúng ta có giờ lần chuỗi mân côi chung trong gia đình, vì Chúa chúc lành mình như một gia đình. Thì chúng ta tập để lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, xin Đức Mẹ giúp cho mỗi người chúng ta cầu nguyện bằng kinh mân côi. Và thời đại của chúng ta rất là cần kinh mân côi. Cha Gopi nói mỗi kinh mân côi giống như là một viên đạn bắn vào đầu ma quỷ vậy. Đức Mẹ khiêm nhường, ma quỷ nó kiêu ngạo. Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu thì cái sức mạnh của ma quỷ nó bị suy giảm đi. Chúng ta hiệp nhất cầu nguyện trong gia đình thì chắc chắn là Đức Mẹ bảo vệ từng gia đình của chúng ta và từng thành viên trong mỗi gia đình. Nếu chúng ta không có cầu nguyện thì ma quỷ nó tấn công những cái tư tưởng sai lạc vào trong gia đình của mình, nó làm cho gia đình của mình xào xáo với những cái tư tưởng hưởng thụ ích kỷ, ham cái thú cái lợi ngay trước mắt mà mất linh hồn đời đời. Vì vậy mà chúng ta suy niệm cuộc đời của Chúa qua kinh mân côi, rồi đọc một đoạn lời Chúa suy niệm mỗi ngày để đời sống của chúng ta nó có một cái tiêu chuẩn rõ ràng và thiên đàng hỗ trợ chúng ta, chứ chúng ta không có đơn độc một mình. Rồi hàng tháng phải dành ra một buổi để xét mình xưng tội. Thì cha đã gửi cái bản xét mình xưng tội ở trong cái email rồi. Xét mình xưng tội, rồi bản kinh đọc có sẵn hết trong email. Xét mình xưng tội, xét mình về 10 giới răn của Chúa, về 6 điều răn hội thánh, về 4 phận đối với Chúa, bổn phận đối với chính mình, bổn phận đối với gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng với nhau, bổn phận đối với xã hội. Mình xét mình mỗi ngày để mình thấy những cái tội lỗi nào, những ích kỷ nào, hay là mình có tội nào thì mình nên xin tội càng sớm càng tốt. Vì ngày nào mình cũng súc miệng, ngày nào cũng tắm rửa, ngày nào mình cũng dọn nhà cho sạch sẽ, thì linh hồn của mình cũng phải dọn như vậy, để mình luôn luôn là thánh thiện, là trong sạch. Nhờ ơn cứu chuộc của Chúa, Chúa đã cho nước để tắm rồi mà mình không có chịu tắm, thì mình càng ngày càng dơ bẩn với bao nhiêu ích kỷ, bao nhiêu cái hôi thối của tham lam, ghen tị, rồi bao nhiêu những cái ủ mốc của lười biếng nó nằm ở trong người mình mà mình không có xưng tội, thì dĩ nhiên là cứ mỗi ngày một phát triển, rồi sống với lũ nó quen rồi, tức là sống với tội lỗi nó quen rồi, thì chúng ta sẽ không thấy mình có tội gì hết. Đó là tình trạng của nhiều người mà bỏ xưng tội lâu năm là nó chẳng thấy tội gì để xưng hết. Đó là một cái sự thật của nhiều người, làm cho họ tới giờ chết họ cũng chẳng thấy tội gì để xưng hết. Trong khi đó là người khác thì thấy nhưng mà không có cách nào nói gì được. Vì vậy mà chính mình phải xét mình và cầu nguyện để chúng ta thấy rõ những cái khuynh hướng xấu của mình và xin Chúa thanh tẩy, để mỗi ngày mình nên giống Chúa và hưởng hạnh phúc với Chúa đời đời trên thiên quốc. Đó là cùng đích của cuộc đời chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có cùng đích ở nơi Chúa đó, thì chúng ta dừng lại ở mục đích ở trần gian thôi. Mà mục đích ở trần gian là tranh chấp với nhau tiền bạc, danh vọng, lạc thú, rồi chạy đua nhà, cửa, xe, cộ, áo, quần, nữ trang, rồi ăn nhậu, say sưa, rồi cũng 5-70 năm rồi cũng chết thôi. Tới 7-80 tuổi thì có muốn đâu có ăn nổi nữa đâu, rồi cũng phải bỏ lại mọi thứ cho trần gian thôi, rồi cuộc đời của mình nó đi về đâu. thì chúng ta biết là cây nó nghiêng bên nào, nó ngã bên đó. Cho nên mình phải tập để có những phán đoán, những suy nghĩ giống Chúa Giê-xu. Đó là tiêu chuẩn của chúng ta. Và chúng ta suy niệm để chúng ta biết Chúa là nguồn hạnh phúc của mình. Và chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể quyết tâm theo Chúa suốt cuộc đời của mình, trung thành với Chúa đến cùng, dù hoàn cảnh chung quanh nó có kinh khủng tới cỡ nào, có bắt bớ tới cỡ nào, và bao nhiêu những cám dỗ tới cỡ nào, chúng ta vẫn có một lương tâm đúng và sức mạnh của Thánh Thần Chúa giúp chúng ta thi hành ý của Chúa, chứ không phải ý của mình hay là ý của con người trần gian. Có như vậy thì đời sống của mình nó sẽ bình an và hạnh phúc lắm. Còn nếu mà theo cái tiêu chuẩn của trần gian thì chúng ta sẽ thấy rõ là nó tạo ra bao nhiêu cái sự dữ, bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bao nhiêu cái xã hội đầy bất công, rồi bao nhiêu cái vũ khí người ta chế tạo để rồi tiêu diệt lẫn nhau. Cho nên chúng ta biết là chúng ta không chống lại sự ác được bằng sức của con người, thì chúng ta hãy đến với Chúa và Đức Mẹ, xin Chúa và Đức Mẹ giúp chúng ta thoát khỏi những sự dữ. Mình cầu nguyện là xin Cha cứu chúng con khỏi sự dữ, và sự dữ đó là ma quỷ và những kẻ xấu cộng tác với ma quỷ đang làm cho chúng ta khốn khổ ở trần gian và mất linh hồn của mình khi chúng ta mất niềm tin vào Chúa. Vì vậy chúng ta ý thức là chúng ta sống ở một cái thời đại mà cám dỗ và nỗ lực của hỏa ngục họ tung lên trên trần gian này để lôi kéo con người xa cách Chúa, thì chúng ta không có sức để chống đâu. Thì chúng ta hãy cầu nguyện lần chuỗi mân côi mỗi ngày trong gia đình, đọc lời Chúa mỗi ngày, rồi chúng ta xét mình xưng tội mỗi tháng để đời sống của gia đình của mình loại trừ những cái thói hư tật xấu, những cái nấm mốc nó phá hoại cái hạnh phúc gia đình của mình và tâm hồn của mình không có bình an. Thì chúng ta hãy đến với tòa giải tội để khử trừ những sự dữ đó và cầu nguyện mỗi ngày để Chúa và thiên đàng, các thiên thần, các thánh Đức Mẹ hỗ trợ cho chúng ta sống một đời sống bình an và hạnh phúc ở giữa trần thế này. Rồi chúng ta kết thúc bài học. Chúng ta đọc kinh sáng danh rồi kết thúc ở đây. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.longchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Lắng lo ưu phiền từng khuya giờ trong cạnh nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, lòng con vững tin vào Chúa thôi. Chúa dắt dìu con trên đời, chia sớt buồn vui cuộc đời, ngày cùng con bước dẫu cuộc đời bao hiểm. Cuộc đời con chan chứa ơn thiêng. cầu Chúa